Dạ bạch thầy, bạch thầy con tên là Tạ Công Hưng, pháp danh con là Thiền Đàn. Thì trong cái tâm đạo của con thì con rất có nhiều uẩn khúc. Thì con rất muốn gặp viên thầy để mà hỏi. Dạ, tại vì con không biết những cái câu hỏi đó con hỏi đây nó có tốt hay không.
Cứ việc hỏi đại ở đây, bây giờ có dấu đi đâu. Dấu ở thế gian thì xuống địa ngục cũng khai à.
Dạ, dạ. Dạ con thì có cái tâm là rất muốn tìm một cái phương pháp để mà tu hành. Con cũng đã đi rất là nhiều nơi và gặp rất là nhiều thầy. Nhưng mà khi mà con hỏi để mà học cái phương pháp để mà tu tập thì không có ai chỉ cho con hết. Dạ, thì con đọc sách Vô Vi thì con thấy cái phương pháp này rất là dễ tập và rất có nhiều hứa hẹn. Nhưng mà sau khi mà con tập theo pháp lý Vô Vi này thì con thấy là cái đầu óc con nó không có còn sáng suốt nữa. Và con lấy xe thì thấy rất là nguy hiểm. Rồi con rất là buồn ngủ nữa. Dạ vậy xin thầy
tập cách nào anh tập cách nào mà lái xe để buồn ngủ tập cách nào?
Dạ thì con cũng học từ mấy bạn đạo ở đây.
Hai cái pháp trước là sơ hồn với chiếu minh, có hai cái à?
Dạ có, con cũng có tập y như vậy.
Không có buồn ngủ, chỉ làm khỏe mạnh thôi.
Dạ vậy con xin thầy hướng dẫn cho con để con tập cho đúng.
Khi trước khi mà muốn tu mình đọc hết, nghe hết, khoan hành đó, nghe những cái băng nó giải cái tâm bệnh của mình, cái tâm eo hẹp, cái tâm so đo, cái tâm mê chấp giải hết, rồi lúc đó mình hành pháp. Nó đâu còn một cái bồ gỗ, mình nghe muốn tìm đạo là phải nghe. Bây giờ có cơ hội sướng lắm rồi, nghe giờ mấy chục cũng 30 cũng bằng mẫu ái thôi, mẫu ái phụ ái mẫu ái cũng được, mở trí rồi, mở trí rồi ta hành vui để mà hành, chứ buồn ngủ hành là đâu có được, có trật rồi phải không? Vui để mà hành rồi mới trở về thực chất thấy rõ mình hơn. Hồi nào giờ nghĩa là ra đời thì yên ổn nè, sơ sanh xuống thế gian là yên ổn, đâu có lo gì. Bây giờ chuyện đông, chuyện tây, chuyện học, chuyện đủ, chuyện hết, chuyện tiền, chuyện bạc, nó làm cho mình lo, phức tạp. Rồi bây giờ mình muốn gì? Mình muốn trở về không. Mình phải thấy rõ, nghe rõ cái nguyên lý người ta đã gỡ được thì mình bắt chước cái đó mình làm. Học với nhau, trao đổi với nhau mình làm. Rồi nghe nhiều băng, nó mở trí rồi thì tu. Tu là mình phải chọn một con đường tự thức tự hành, không có lệ thuộc. Ông nói là ông Tám, không có ông Tám mà tôi chết là đâu có được. Tôi là ông Tám, bây giờ tôi hành, tôi sửa cách nào, tôi hay hơn ông Tám, tôi còn đề nghị cho ông Tám phải sửa cách nào. Cái đó là người có quyết tâm tu. Anh hiểu không? Nhảy vô là phải nghiên cứu cho tận cùng, cái nào phải, cái nào trật, chứ cũng không phải ngoan cố mà nghe theo người ta vậy rồi làm không đúng. Rồi mỗi người một cơ tạng khác nhau. Có người nó soi hồn trước hay là chiếu minh trước. Có người nó soi hồn trước, nó nắm cái tay lật ngược, nó soi, làm chiếu minh trước rồi soi hồn sau. Nó khỏe. Thấy không? Cho nên mình mỗi thì mình phải nghiên cứu rõ ràng. Đó, rồi mình nắm cái pháp và nắm cho vững cái pháp của mình, chứ không có pháp của ông Tám. Nếu mình tu là của mình là một người sửa mình, chuyên viên sửa mình và trị tâm mình.
Dạ, vậy là theo ý của ông Tám là con tự sáng chế cái phương pháp cho con hành hay
không? Phải sáng chế, có cái phương pháp đã có rồi. Thì con phải nghiên cứu và con hành. Nghiên cứu cho thiệt kỹ, nghe cho thiệt kỹ rồi con mới hành, chứ đừng có bắt chước người ta làm.
Dạ, thì, dạ con cũng hành soi hồn rồi pháp luân thường chuyển, nhưng mà tại sao con cảm thấy nó
pháp luân chiếu minh, soi hồn với chiếu minh thôi à, ban đầu có hai cái thôi. Nói cái soi hồn với chiếu minh được rồi, ổn định rồi mà phải nghe băng cho nó hiểu, bởi vì tuổi con lớn là đòi hỏi tình dục mà cái đó nó làm bận rộn rồi đó. Thì bây giờ mình hành trước cái sơ, làm bằng đầu, thực tập cái nhẹ nhẹ trước, rồi nghe băng để giải ra. Không có mê chấp, mà vô vi không có buộc người ta phải đóng khung hay này kia cái đó, không có. Để người ta tự thức vị trí nào và vị trí nào để người ta đi thôi, chứ không buộc ở trong cái khung khổ nào hết.
Dạ, yeah, con cảm ơn thầy.
Ừ.
Tôi là Phạm Thị Minh, năm nay 61 tuổi, có hai đứa con. Theo thầy dắt, ngày để lên dắt. Xin cảm ơn thầy.
Năm nay bác bận áo vàng không à? Đau nhất cả, phong thấp à?
Dạ.
Cái đó phải đau đi bác sĩ chứ, tôi đâu có trị bệnh nữa.
Mấy năm trước thầy cho thuốc con uống khỏi, con đi bác sĩ không khỏi, mà con xin thuốc thầy con uống khỏi, thì năm nay con xin thầy để cho con thuốc.
Thuốc bây giờ
thầy
phải...
con thấy thầy con run quá à. Tim đập quá.
Bây giờ phải coi mạch đồ này kia nọ, có thì con... giờ mới được. Có thì giờ mới được. Ừ. Giờ nó đau làm sao?
Thầy nó nhức cái tay nhơ lên không được con. Còn nó không có cái đau nữa.
Nhơ tay lên không được.
Dạ, nó đau nó sức cầm nó đau hết một cái cánh này.
Cái này nó phải đi thử máu coi cái chất axit cao quá rồi.
Ừ. Thầy thì bác sĩ coi bảo con cao máu.
Cao axit á.
Vâng.
Thì bây giờ phải uống cho nó giảm đi.
Dạ con uống hàng ngày. Giờ con muốn xin thầy là thuốc ta.
Thuốc ta nó... thuốc ta nó yếu hơn thuốc tây. Thuốc tây hay hơn.
Dạ.
Bắt cái đi bác sĩ đi.
Dạ.
Thuốc tây hay hơn, cái này nó cho endorphin uống cái hết à.
Dạ.
Thuốc tây hay hơn.
Dạ, thầy
không?
Dạ.
Còn thuốc tàu bắt khỏe mạnh mà đâu có cái gì uống. Dạ. Bị cái này là chút đỉnh thôi, thuốc tây nó có.
Dạ. Thì bao nhiêu năm không gặp được gặp thầy hôm nay con lên.
Vui, thấy dạ. Mặt mày bắt tươi lắm rồi.
Dạ.
Ông cụ khỏe không?
Dạ, thầy cũng còn bệnh tim.
Vậy hả?
Ông vẫn còn tính nóng vậy thầy.
Nhưng mà phải đi theo bác sĩ, nó cho uống hết nhất dạ. Không có sao đâu.
Dạ. Vẫn còn tướng lắm thầy.
Ừ.
Chưa có hồi lại thì... thì con với mẹ con.
Ừ. Thôi được, có được người nào tu hay người đó.
Dạ.
Hả?
Cảm ơn thầy.
Ông cụ nhiều bệnh quá, ông bực bội.
Dạ. Cảm ơn thầy.
Dạ.
Dạ, kính thưa thầy, con là tên Hùng. Từ ngày con được biết được pháp lý vô vi.
Nó lớn tiếng chút.
Từ ngày con bắt được pháp lý vô vi. Con xưa thì con thích bùa hay là cái này cái kia, nhưng mà sau này con bắt đầu với vô vi thì khi con vào pháp thiền thì con thiền để cho con nghe lời cô Tư là thiền để sửa tâm sửa tánh, nhưng mà con càng thiền thì con càng ngu, con học cũng không được, mà mình biết mình là làm cái gì cũng ngu, cái bằng là dột hay là lái xe hay là những xe cổ hay là chuyện ăn học gì là con hoàn toàn là ngu hết. Nên xin thầy cho con biết tại sao vậy thầy.
Con thiền cách nào mà ngu?
Con không biết nữa.
Không, con thiền một cái giờ tối mấy giờ con thiền cách nào, con thử cái pháp người ta dạy con cách nào chứ.
Thì con cũng cái tạc con á, thì con biết là đã nói tiếng ngu rồi là hoàng, con là ngu tất cả, cái gì là cũng ngu hết. Ừ. 12 giờ con mới về con thiền thì bà già con cũng phải kêu con nữa. Mà đến đâu mà ngày nào cũng kêu, trừ khi giờ là con thức từ chiều cho đến 12 giờ con là con không có ngủ thôi, còn mà lúc mà con ngủ rồi là bây giờ con ngày nào cũng kêu con dậy thiền. Thì con thấy tại sao mình ngu như vậy mà thiền nó làm gì mất công cho mệt. Nhưng con có thất nghiệp 12 giờ trong khi con muốn thiền để con sửa, nhưng mà con thấy con chả sửa được cái gì, cứ thấy mình ngu không à.
Mà con thiền cách nào?
Thì con thở chứng minh, con xây hồn. Thường thường hồi đó thì còn xiên chút, chứ bây giờ thì làm biến, ngày thở chứng minh có một lần à.
Cho nên con làm cái chuyện của Pháp Lý Vô Vi, người ta dạy con phải làm sao con ý thức được rõ ràng, và con làm cái việc đó là nó hữu ích cho khối óc con, hữu ích cho ngũ tạng của con. Một ngày con phải làm mấy lần, con phải làm đúng. Con làm sai rồi con nói tôi tu Pháp Lý Vô Vi tôi ngu, tại tôi không có làm. Con hiểu không? Con nhìn ta xuống bếp, người ta nói chị cắt miếng thịt như thế này, chị lạng như thế này, tránh ngay gần, không biết đầu đuôi cứ cắt gì gần rồi xào. Nói tôi cũng xào thịt bò mà tôi nhai nuốt cũng được, cũng là nói tôi xào. Cho nên mình muốn học cái gì phải nghiên cứu cho kỹ. Con là tuổi trẻ mà con chịu nghiên cứu cái gì thực tế được con mới làm, không được con đừng làm. Con hiểu không? Con làm vô ích, con làm không có lợi cho chính con làm cái gì? Khi mà con nghiên cứu có hữu ích, cái này là đúng khoa học, làm cho khối óc tôi ổn định, làm cho ngũ tạng tôi được khỏe mạnh, tôi ăn ngon, ngủ yên, tôi đi học phải giỏi. Không có ngu được. Làm của Pháp Lý Vô Vi là làm con người nó phải thông minh lên, sáng suốt lên, ổn định, học phải giỏi, không có học ngu. Học ngu là con làm trật rồi. Người ta vô soi hồn, con nghĩ chuyện dục. Người ta làm chiếu mình, người ta nghĩ gì chiếu mình, con cũng nghĩ dục nữa. Nó dồn vô cái ngu á. Và con nghĩ là tôi phải làm cái pháp này để nó khai mở tâm trí, ổn định ngũ tạng tôi, để tôi học giỏi, báo hiếu cha mẹ, phục vụ nhân quần. Con phải có mục đích thì con mới tu được cái pháp này. Pháp này không phải là dạy con người ngu, chỉ dạy con người ổn định, sáng suốt, vị tha.
À, hầu ở trên thiền viện Quý Kim, con thầy có nói con là về nhà dán bỏ dục, nhưng mà tới hôm nay con cũng chẳng bỏ được nữa. Con thấy cái gì nó càng nhiều thêm nữa. Cũng như hầu từng trước con tới đây gặp thầy thì người ta nói là tới đây thì thanh nhẹ, về gặp thầy thiền sướng. Con về nhà con thiền muốn chết luôn. Con thấy về nhà thiền mệt, mà còn bị chuyện này chuyện kia chuyện nọ nữa, là con thiền còn khổ hơn nữa. Con nghĩ là chắc đi gặp ông thầy này là thiền khổ thêm chứ đi chi. Nhưng mà con mới sao con cũng đi.
Cho nên con thấy là chính con chưa chịu giải cho con, thành ra nó dồn cục vậy đó. Con hiểu không? Còn khi mà con nhận định con đường tu á, là con phải có cái quyết tâm tu để làm gì trước hết, rồi con mới bước vào con tu. Còn không con đừng tu, con đi cưới vợ, con chơi cho nó vui. Tu làm cái gì? Tu mà không hiểu tu làm cái gì? Tu phải hiểu cái đường lối và mục đích của tôi là làm cái gì. Còn Vô Vi không có cấm con cưới vợ, con có vợ có con nào.
Thì con hỏi thêm, con á thì thích nghe thầy chữ, thầy dày, chứ con không thích nghe thầy nói ngọt.
Thầy đâu có nói ngọt, thầy nói thẳng ở trong đó. Thầy đâu có nói ngọt.
Bởi vậy con lên đây Đức con có nói là nếu mà thầy có thì giờ thì thôi còn quan gì thầy chữ, tụi trẻ như tụi con là dâm dục
chữ,
đủ thứ hết.
Không, con chữ dâm dục, nhưng mà cái dục đó là cái luật, con hiểu không? Cái luật trong cơ tạng của con, nó phải cái tuổi con là học trượt, lớn lên nó phải học trượt chứ. Nó không học dục làm sao cái tâm nó định được. Tùy theo cái tuổi phát triển, cho nên không có cấm người ta lấy vợ. Mà đứa trẻ nào mà cương quyết không lấy vợ là đứa đó mau thành đạo. Cái đó là khác, nó đã tu nhiều kiếp rồi. Tới đó nó không có tha thiết vấn đề vợ con, nó chỉ tha thiết vấn đề tu học để nó độ tha. Nó trong muôn một. Còn bình thường người ta phải có vợ có con. Con đừng có nói tôi tu tôi không có lấy vợ, nói vậy cái đó không trật. Nhiều đứa nói là con xuống tóc rồi con không lấy vợ, tôi đừng có nói. Lúc đó chạy theo người ta đó. cái duyên tới nợ đòi phải trả. Ha? Cái này là để tự nhiên phát triển vui, chứ đừng có làm bực tức. Bực tức là không đó. Hiểu không? Con tuổi trẻ là đương đương luôn phải đi vô trong cái chỗ dục đó. Đó. Rồi con hành cái pháp là con phải ý thức rõ cái pháp này nó hữu ích chỗ nào, nó sẽ mở ở chỗ nào, con phải đọc cho hết, hiểu rõ rồi con mới hành. Rồi lần đi tới cái tuổi tác cũng như ông già 60 mấy 70 tuổi mà kêu ông dục làm sao ông dục nổi hết rồi. Thì ông chỉ tu. Cho nên bây giờ con tu sẵn rồi, tới lúc già rồi con có cơ hội tu. Phải không?
À, xin cảm ơn thầy.
Đừng có nhiều đứa bắt buộc nói đọc sách này kia nọ, nói ông Thích Ca ông ngồi tu ngoài rừng ông thành đạo, tôi bây giờ tôi cũng ngồi tôi thành đạo đâu có được. Ông đã cưới vợ rồi, ông đẻ con rồi, ông mới đi tu. Rồi tụi nó bắt chước cho nó khùng là vậy đó.
Dạ, kính thưa thầy, thời giờ vấn đạo đã chấm dứt, tuy nhiên chúng con còn 5 người bằng đạo muốn được phép lên hỏi. Kính xin thầy cho phép.
Thì lên chứ sao. Dạ. Không cho phép. Không có quyền hạn gì nữa.
Mời anh Nguyễn Hữu Di.
Kính thưa ông Tám, kính thưa toàn thể quý vị, tôi chưa phải là một bần đạo của đạo Vô Vi. Ngày hôm nay tới đây, tôi nghĩ rằng cũng có một số người chưa phải là ở trong đạo Vô Vi. Thành ra có thể tôi là một trong những người đó. Sở dĩ ngày hôm nay tôi có mặt ở đây, tại sao? Cái danh của ông Tám nổi rất nhiều, tiếng thơm nhiều, mà tiếng xấu cũng có. Rồi trong số đệ tử của ông Tám có một số người là bạn của tôi, hiện giờ có mặt ở đây. Có một số người là thân nhân của tôi, anh ruột, em ruột, cô chú bác. Thì tôi cũng đã có nói chuyện nhiều với lại tất cả quý vị đó. Tôi muốn tìm hiểu về đạo Vô Vi. Tại sao mà ông Tám có một cái tiếng tốt như vậy? Nhưng mà tất cả các người quen của tôi đều không giải thích được. Và nói rằng nếu mà có dịp nào tôi có thể nói chuyện được với ông Tám thì điều đó sẽ rõ hơn. Đây là một cái dịp mà có thể đó là một cái duyên may mà ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp ông Tám. Thì kính xin ông Tám có thể cho tôi một vài lời chỉ dẫn gì về cái vấn đề tu thân của tôi hoặc là về bất cứ một cái chuyện gì không.
Bây giờ anh tới đây muốn tìm hiểu tại sao tôi có nhiều người thương cũng có nhiều người ghét. Đó là luật quân bình của vũ trụ. Anh hiểu cái luật quân bình của vũ trụ?
Dạ vâng. Dạ,
thì mình của người ở trong nhà gia đình cũng có kẻ thương người ghét, đó là luật quân bình. Thì anh muốn tìm thử cái đạo là gì. Đặng chúng tôi thấy cái đạo tới ngày hôm nay chúng tôi tu là cái đạo trong cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Con người phải trở về với căn bản hồn nhiên tự nhiên vô tư, nó mới kêu bằng cái đạo trường sanh bất diệt. Con người lo ràng buộc, suy tư đặt điều động loạn, người đó tự quỷ giảm thọ. Thành ra chúng tôi trước kia cũng là cái loại đó, nhưng mà tâm qua cái pháp này rồi chúng tôi thấy sung sướng, thấy mình đừng làm chủ được cái tiểu thiên địa này tương đồng với vũ trụ, mà dùng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để khai tâm mở trí, học hỏi cái quyền vi của trời Phật trong thâm tâm tự thức. Chứ phải không cần tìm cái này, tìm cái kia, tìm cái nọ, rồi đặt ra lý luận này, đặt lý luận kia, đặt lý luận nào. Thực hành để thấy. Dốt nát thiệt, không biết gì hết. Tối tâm thiệt, không biết gì hết. Nhưng mà ngày nay tu liền dần nó mở trí ra. Cho nên anh thấy rằng tại sao tôi có nhiều người mến. Trước kia tôi tu Tôi đi tới nhà người ta, tôi nói là họ đuổi ra khỏi nhà. Vì tới tiệm anh buôn bán, tôi nói chuyện tu, mày nói tu gì mày đi ra khỏi nhà, vô nhà người ta làm gì? Không cho, họ ghét. Rồi tôi tức, tôi về tôi ngồi, tôi thiền, tôi tu. Tôi thấy ông Thích Ca ông hay quá. Ông là một nhà cách mạng tâm linh rõ ràng nhất thế giới này chưa ai đạt được. Tôi ngồi tôi có suy tư ông và tôi thiền. Tôi thiền cái pháp của ông Tư dạy. Rồi hồn, pháp luân, thiền định, ngồi thiền, thiền mãi. Thiền tới một ngày nào đó, buổi trưa, 12 giờ trưa thì tôi thấy nó nổ trong óc, nổ đùng ngũ tạng tôi, nó ra. Tô lục chuốc hồng tựa cảnh tiên, điểm mùi chua ngọt lòng sao xuyến, sơn tinh thủy tu luân thiên phiên hiện, hà thủy đục trong khắp các miền. Thở vẽ hồn thơ gieo ý nguyện, kheo khôn khôn kheo, kheo khôn khôn kheo gì đó quên rồi.
Kính thưa ông Tám,
thấu chân truyền đó thì tô điểm sơn hà thở khéo say. Tôi nói trời ơi, sao mà tôi có thể làm được cái đó? Là cái surprise nhất trong đời tôi, không có khả năng mà làm những câu thơ như vậy. Khéo khôn khôn khéo tự xây dựng tự thấu truyền. Thì mấy chục năm rồi, lâu quá. Bữa nay mới nói lại. Nhưng mà gặp anh đó thì tôi phải nói bằng đầu. Nói từ đầu. Tôi đi tầm đạo cũng vậy mà. Tôi con người cũng không khác gì người của anh. Tôi phải tìm những cái gì nó có hữu ích tôi mới làm. Một không hữu ích tôi không làm. Rồi từ đó tôi mới đem mấy câu đó xuống ông Tư. Rồi ông Tư cũng đem cái ông sư mà dạy ông là ông Cao Minh Thiền Sư đó. Ông nó để móng tay dài ở cầu bông. Ông nói, nó hiểu hết thầy. Mà tôi nghe nó hiểu hết là tôi sợ rồi. Tôi biết cái gì mà hiểu hết. Ông nói nó hiểu hết rồi thầy Tư. Theo thầy Tư tu đi. Vậy đó. Thì từ đó tôi về tôi lo tôi luyện. Tôi lo tôi tu. Và tôi không dám nói với ai. Cả gia đình phản đối. Chỉ còn một chút nữa là đuổi tôi ra khỏi nhà thôi. Vì tôi ăn tôi chỉ biết lo thiền. Tôi đang tìm cái mà tôi thấy. Tôi cảm thức rằng từ hồi nào giờ tôi không làm được. Mà bây giờ tôi làm được. Ở đó tôi theo. Theo rồi có bữa tôi giảng vô trong cuốn băng. Rồi người ta đem ra. Người ta để trong cái tiệm đó. Cái bao nhiêu người chạy tới kiếm tôi. Nói ông này ông tu khá. Mà tôi đâu có biết tu khá là cái gì đâu. Tôi nói vậy tới gặp là tôi nói. Tôi thao thao bất tuyệt. Thấy gì nói nấy thôi. Rồi tới bây giờ thì người ta đến với tôi không có thì giờ rảnh cho chính tôi đó. Thì anh muốn hiểu là tại sao tôi có nhiều người đến với tôi thì tôi nói trình bày sự thật nó có bao nhiêu chuyện đó thôi.
Thưa ông Tám, là tới giờ phút này thì cái tu của ông Tám tôi nghĩ là cao siêu lắm. Hồi nãy chị Hai Luân có cầu xin ông Tám là tặng một vài bó hoa. Thì ông Tám nói rằng cái tâm là đủ rồi, hoa cần gì.
Phải rồi.
Thế nhưng mà điều tôi thấy trước mặt và xung quanh ông Tám có rất nhiều hoa. Thế thì cái lý do tại làm sao như vậy?
Đó là lý do anh hỏi tại sao nhiều người thương tôi. Chứ đâu phải có tôi mua bông đâu. Tôi tiền đâu mua bông.
Dạ, nhưng mà
họ
nếu
đặt
mà,
đâu tôi ngồi đó mà.
Nếu mà theo như tôi nghĩ, nếu mà ông Tám không cần bông thì nói đệ tử để ra xa chút xíu, chứ để trước mặt ông Tám nó nhiều khi nó làm phiền nhiễu.
Tôi không bắt buộc. Đây là họ tự động làm. Không phải là tôi nói là phải đặt cho tôi ngồi một cái ghế cho thiệt êm, hay là mua bao nhiêu bông. Không có điều này. Muốn sai tôi ở trường hợp nào tôi nói trường hợp đó. Bây giờ anh nói thôi, bây giờ ông Tám xuống bếp nấu món ăn tôi ăn. Tôi nấu cho anh ăn, anh khen ngon rồi nói hay.
Dạ,
đó
Tám,
là con người
vậy.
Có thể thay đổi thiên biến vạn hóa. Nếu người nào tu về pháp lý vô vi sẽ thực hiện nhiều việc trong một lúc vô quá ngại. Anh đừng có lo, anh đứng tôi ăn bận về mà tôi không biết mạng áo, anh đem áo đó tôi mạng cho anh đó coi.
Dạ Không ai dám nói cái điều đó là vì đối với ông Tám tu tới giờ phút này thì phải nói là làm được mọi chuyện hết. Nhưng mà xin có một cái muốn hỏi ông Tám là hồi nãy chị Hai Luân, thế có thực là chị Hai Luân hay không?
Nếu mà không có thực á, thì nó không có nhập xác. Mà khi nó rời xác rồi á, thì anh nói chuyện lại cái người đó, có thể nó nói có giống chị Hai Luân không?
Thưa ông Tám, một người có thể nói nhiều giọng khác nhau.
Nhiều giọng khác nhau, cái đó là một chuyện.
Lúc mà hồn nhập vào đó thì có vẻ nhập vào lắm. Nhưng mà khi hồn xuất thì đối với con mắt của nhiều người không có thấy một tí gì là xuất cả.
Bởi vì chưa nhẹ làm sao thấy được. Anh cái hồn anh xuất được anh mới thấy được chứ. Anh hiểu không? Anh thấy con chó nó cũng đi giữa đường vậy, nhưng mà nó dòm nó thấy người ta nhỏ. Phải không? Nó mới sủa, nó mới ăn hiếp được. Cặp mắt có tần số, có trình độ hết á, nó khác nhau, có trình độ hết á. Còn khi mà anh mở huệ rồi anh mới thấy khác. Còn anh thấy cái hành động á, khi mà nó nhập rồi á, thì cái cô này nó mệt lắm mà, ta chiếm rồi. Anh thấy nó chiếm không? Một hồ.
Dạ vâng, lúc đầu thì thấy được, có vẻ mệt, nhưng mà về mệt, sau thì tôi thấy không có
đó,
mệt chút
nào. Cái chuyện cô Hai Luân là chuyện từ bên ngoài chứ không phải vô vi.
Dạ vâng.
Nhưng mà họ đến đây với Thiên Liên nói chuyện với tôi thì tôi trả lời về lời với Thiên Liên, rồi cái xác muốn nói chuyện thì tôi nói chuyện cái xác. Cái đó cũng là theo kinh nghiệm và trình độ của tôi thôi. Chứ
dạ vâng.
Ngoài cái đó tôi nói không được.
Tại vì đối với một vài người đó, và đối với riêng cá nhân tôi thì tôi thấy ngày hôm nay có vẻ là chị Hai Luân chưa xuống thật. Thành ra chỉ đặt câu hỏi với ông Tám vậy thôi. Chứ còn không dám nói rằng đây là cái chuyện sắp đặt của anh em bên Vô Vi. Xin xác nhận cái điều đó. Nhưng mà chỉ muốn hỏi rằng ông Tám có nhận thấy điều đó hay là ông Tám xác nhận đó là chị Hai Luân thật?
Chị Hai Luân thật chứ. Chị Hai Luân, tôi nói chuyện với chị Hai Luân anh nghe sao?
Dạ vâng, có chứ.
Thì bây giờ cứ mở băng ra nghe tôi nói chuyện chị Hai Luân khác, rồi tôi nói chuyện với cái xác khác á.
Dạ vâng, tôi có hiểu cái đó. Thì ngày hôm nay mục đích của tôi tới đây thì cái thứ nhất có một vài cái mà muốn nói như vậy, và cái thứ nhì nếu mà có thể được, xin ông Tám mở đường khai lối cho tôi, cho cá nhân của tôi, cho cái tâm của tôi. Làm sao mà có thể theo chân ông Tám, theo chân anh em bổn đạo ở đây. Thì nếu có thể được thì xin ông Tám.
Tôi thấy cái điều đó quý lắm. Bởi vì tất cả do tâm. Mà tâm anh nhận thức là con đường của chúng tôi đi là con đường anh đi, mà chính anh phải đi. Thì lúc đó anh phải tìm lại những cái tài liệu mà của chúng tôi đã đi và anh thực hành, thì tự nhiên anh đi được thôi. Chứ tôi không có làm cái điều như là những mấy ông pháp sư nói anh là có duyên, có căn này kia cái nọ. Ai cũng có duyên có căn hết.
Kính thưa ông
Tám, duyên anh không có đó đây. Anh không có căn, anh không có tìm đạo. Anh hiểu không?
Tôi đã nhận được rất nhiều sách vở của anh em bên bổn đạo đưa cho chúng tôi. Nhưng mà phải nói thật rằng tôi không có thì giờ, và cũng không biết rằng bắt đầu từ cuốn sách nào. Ngày hôm nay thì không dám nói rằng nhờ ông Tám, nghĩa là thuyết giảng 5-10 tiếng hoặc là 5-3 phút. Nhưng mà có thể ông Tám cho tôi một câu nào đó để khai tâm hay không? Đồng ý rằng cái tu là tự cái cá nhân của mình. Nhưng mà nếu mà tự cá nhân của tôi mà tôi tu được, thì phải nói rằng ngày hôm nay tôi không có dịp để đứng đây. Mà tôi cũng không cần phải đứng đây nếu mà tôi có thể tu được một mình. Vì tôi nghĩ rằng tôi chưa tu được một mình, mà có thể rằng có một cái dịp nào đó gặp ông Tám mà khai tâm được cho tôi hay không.
Thì tất cả những công việc từ sớm mơ giờ là đều công việc khai tâm. Anh chọn để anh đi thôi. Không có cái gì phải khai tâm nữa. Vì tất cả đều là sự thật. Kể cả Thiên Liên tới hỏi, kể cả người đời hỏi, rồi kể cả anh hỏi nữa, thì từ nãy giờ anh đã hiểu anh chưa?
Hiểu cá nhân của tôi, phải nói rằng từ nhỏ tôi hiểu thấy cái cách của cái tuổi trẻ. Lớn lên kinh nghiệm tôi hiểu theo cái kinh nghiệm. Ngày hôm nay đứng đây tôi hiểu cá nhân của tôi theo cái gì mà cho tới ngày hôm nay tôi sống được. Thành ra nếu mà bạn hỏi rằng tôi đã hiểu tôi chưa đó, thì tùy theo cái lứa tuổi, tùy theo cái kinh nghiệm, tùy theo cái con người. Con người của tôi hiểu của tôi.
Còn cái thực chất của anh, anh phải hiểu cái thực chất của anh. Và anh muốn tu là anh chỉ trở về thực chất của anh. Và anh sẽ mạnh dạn lên. Và anh thấy rằng anh là một người tự cứu và cứu tha ở tương lai. Nếu anh tu phép pháp này. Anh hiểu được cái đó chưa? Anh sẽ là một người tự cứu và cứu tha ở tương lai nếu anh tu pháp này.
Thưa ông Tám, tôi có cần phải là một bổn đạo của ông Tám hay không?
Hay là... Bổn đạo không bổn đạo là anh em hết, trong bình đẳng. Tôi không có phải là thâu đệ tử như người ta. Trao đổi bình đẳng, học hỏi thăng hoa, anh em hết, trong bình đẳng. Có gì không đúng anh cứ phê bình, chúng tôi học. Mà anh cứ hành, anh đạt thì anh hưởng. Pháp là pháp của anh, không phải pháp của tôi. Cái mà đệ tử với sư phụ xưa trong thức bình đẳng trao đổi là nó hợp thờ tiến hóa đi tới cái siêu văn minh của kỳ tử. Anh hiểu chỗ này không? Con người ở thế gian không có ai có thể chế anh ra được, mà không có ai có thể chế tôi ra được. Xác này còn tâm thức thì nó siêu diệu vô cùng. Anh hiểu chỗ này không? Mà chúng ta đồng trao đổi để học hỏi mới tìm tàng được thực chất để thăng hoa. Còn sư đệ là sống trong ý lại và tạo sự tâm tối không tiến được. Cho nên không có băng nào tôi giảng không kêu là các bạn của tôi. Chúng ta đồng hành, đồng tiến. Nhiều người thanh nhẹ mới được cộng hưởng được cái sức mạnh của Đại Từ Bi. Cho nên nhiều người tu đạt được thanh nhẹ mới cộng hưởng được cái thanh tịnh của Đại Từ Bi. Thì đó là cơ bản. Còn người tu mà còn xa cách quá, tôi đi tìm sư phụ trật rồi, không được đâu. Nói bao nhiêu đó anh hiểu. Thời đại văn minh này không còn xài cái xa xưa cũ kỹ nữa.
Thời nếu ông đại Tám
mới
nói rằng
học kinh mới, kinh vô tự nằm trong tâm thức của anh. Anh đã nói hồi nãy rồi. Từ nhỏ anh học cái gì, anh biết chuyện của anh. Lớn anh biết chuyện của anh. Bây giờ anh biết chuyện của anh. Và anh tu sửa trong thanh tịnh, anh sẽ đọc những cái gì của vũ trụ càn khôn là anh. Đó là chân lý.
Nếu ông Tám nói rằng tự tu lấy, mọi người dẫn dắt nhau mà tu. Từ cá nhân của tôi tu lấy, từ cá nhân của các bạn tu lấy.
Đó,
ông Tám giúp đỡ một phần, rồi các bạn khác giúp đỡ một phần. Thế thì tại sao ông Tám còn để cho người ta gọi là thầy?
Bởi tại họ kêu. Nếu mà không cho họ kêu thầy, họ buồn. Chứ tôi kêu họ kêu được bé Tám. Ê bé Tám, mày về đây chơi với tao. Tôi khoái cái đó. Nhưng mà họ không làm. Trong tâm họ chắc có kêu bé Tám, nhưng ở ngoài họ kêu thầy. Bởi vì cái đời nó dạy họ như vậy. Chứ tôi đâu có chịu làm thầy đâu. Tôi chịu chung vui với mọi người. Tôi không có cái đó. Phải có bình đẳng mới có thăng hoa. Nhiều người đi tu nhiều năm rồi mà cứ sợ ông Phật, mà kể cả ông Phật giả cũng sợ luôn, làm sao đắc đạo.
Đúng vậy, là vì ngày hôm nay tôi nghĩ rằng gia đình Vô Vi họp ở tại một nhà thờ đã là phá vỡ cái điều đó. Ông Phật chỉ là một cái đấng thiêng liêng. Cũng như nãy giờ có rất nhiều vị lên Nam Mô A Di Đà Phật, trong khi chúng ta lại họp ở tại mỗi nhà thờ. Thế thành ra ông Phật chỉ là một cái danh, biểu danh mà thôi. Cái tu là tu ở trong tâm của ta.
Phật là vô danh. Chữ nhân bằng với chữ Phật mà đâu vô danh, đâu có tên gì đâu. Nhưng mà đặt là ông Phật là cái tên, đặt rồi, Phật là vô danh. thì người nào cũng có hết. Thanh khí điển xuống là xương sống đứng của anh là trong này chích rắc à. Đường âm, luồng điển âm, luồng điển dương là Phật. Mà tại anh ôm bên ngoài thì anh là người đời, mà anh lui vào trong anh là Phật cái gì? Nhưng mà phải hành đúng hay không? Chịu buông bỏ không? Gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp thì anh đã đắc đạo rồi.
Nếu mà người nào cũng làm được như vậy thì hóa ra là Phật hết tất cả rồi.
Thế gian thái bình, tin cậy lẫn nhau, là không có đường gạt lẫn nhau.
Qua xứ Mỹ này ra người nào cũng bận rộn rất nhiều.
Đó,
đem những cái bực vào trong người, đi làm thì bị chủ pressure, đi ra ngoài đường bị kẹt xe đủ thứ. Thành ra tu bên này phải nói rất là khó. Vì
không
cái khó
ấy, khi mà anh thấy cái nguyên lý của pressure là đem anh phần hồn anh đi trở về thanh tịnh đó, là anh cần kiếm cái chỗ mà nó ép anh nhiều anh tiến.
Thưa ông Tám, đúng là càng ép mình nhiều mà mình càng dễ tiến. Cũng như cách đây 2 năm là đạo Vô Vi của chúng, của bên Vô Vi là đã tổ chức một cuộc đại hội ngay tại Las Vegas. Thì tôi cũng có nghe nhiều về cái chuyện đó. Thì đó cũng là một cái dịp để mà thử lửa của tất cả các đạo hữu.
Cho nên người thế gian đọc kinh Phật, ông Phật ông nói tại sao ông nói đầu nói chỉ tham, mà ông đem vô Las Vegas nó đâu thấy nó tham. Ông Phật nói tham trước rồi sân si hỷ nộ ái ố dục, mà ông đem vô Las Vegas là không có ai thấy tham hết. Bây giờ nói bạn đạo tham, nói tôi làm gì tham, không ai tin tham. Mà vô nó đánh thua rồi nó thấy nó tham, nó ăn mà nó không chạy nó đánh thua nó mới thấy nó tham. Nó học trực tiếp mà nó sửa tánh, thấy không? Nó thấy nó tham rồi nó mới thấm nhuần cái nguyên lý của ông Phật: tham sân si hỷ nộ ai ố dục. Lặng lặng nó đi ta. Có cái chữ tham, học tới bạc đầu chưa hiểu cái chữ tham. Và bảo vệ cái tham của mình, làm cho cái tánh mình ngu đần, cứ cầu nguyện đạo này đạo nọ rồi tư gạt lấy mình, rốt cuộc chết hắc bạch không có phân minh, không biết đường đi, quỷ vô thường nữa trước.
Thưa ông Táo, ngoài cái tham đó mình còn cái dục nữa
đó.
Thế thì có một cái cách nào để mà mình thử cái lòng dục của mình không?
Dục là do cái gì? Cái cơ tạng của anh dục là do cái gì? Do cái sức nóng nó dồn nó mới tạo cái dục. Một cái tham cũng vậy nữa. Bây giờ anh thấy tôi có tiền, anh tính mua mô kiếm tiền tôi này kia kia nọ, thì cái điển của anh nó xuống rồi, nó cố, nó giấu trong này, đừng cho thằng đó biết, cái chút nữa tôi gạt cái tôi lấy tiền đó. Tự nhiên nó cô động ở đây, nó cô động rồi nó tạo gì? Tạo cái dục, lối ra nó không có chỗ đi. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là nó giải ra, nay giải chút, mai giải chút, nay giải chút, giải mai giải chút, chút. Nó cũng có dục, nhưng mà nó dục phóng đi, nó dục giải thoát, nó muốn đi lên, nó muốn ở đây, nó thấy thế gian trần trược, thì tự nhiên nó chia cái sức nóng ở đây, nó yếu á, thì không còn dục, nó đổi cái office nó giờ đi. Nhưng mà phải 3 năm mới thấy tánh, giỏi lắm 6 năm mới đi tới cái chỗ diệt dục được.
Tại sao tôi nói đến cái dục là vì khi mà nghe tin Đạo Vô Vi tổ chức ở trên Las Vegas thì cũng có một vài người nói với tôi đó là để thử lửa về cái lòng tham, còn để thử lửa cái lòng dục. Tại sao ông Tám không thử tổ chức đại hội ở Black Speak chẳng hạn?
Nếu có dịp, bởi vì chính bản thân tôi đã thử rồi.
Đó là mới bản thân của ông Tám, còn ông Tám có thể cho tín hữu một cái dịp
nếu
nào
mà, nếu có dịp thì nó có đi đâu có sao, có quyền. Chú nào nói dốc đẩy vô cho nó biết. Cho nên dù gì nó không vô quá ngại mà. Nó sự thật là sự thật, nó limit, nó giới hạn tới đó thôi, không có làm gì hơn hết. Họ cứ tô cho đẹp cái đạo, làm cái màu phớ sơn son thét vàng nói cho dữ, nhưng mà không có hành được. Còn cái nào sự thật không được là không được, mà được là được, cứ nói gì không sao. Thật thà là thắng à, thật thà là tâm Phật á.
Đúng là thật thà thì đúng là tâm Phật.
Thật là ta là tâm Phật. Còn nó thiếu thật thà, nó đem Phật gắn lên đầu đi về phố, người ta không tin đâu. Nói thiệt, cái gì nó phải sự thật. Tôi là tôi bị bạn, tôi hồi trước chưa tu là tôi cũng đi chơi dữ lắm á. Bạn đời nó dẫn tôi đi mà. Đi vô nó mướn phòng ngủ rồi nó tốt lắm. Rồi nó đem vô nó thử. À, thử không được rồi nó Phật trả lại cho con. Lúc đó nó mới kêu tôi bằng Phật, nó quỳ gối lại. Thì bạn tôi vẫn còn sống đó. Cái gì phải sự thật. Thời đại bây giờ mà không có test á, mà tin bậy chết, không có được. Nghe qua mị đủ thứ, thập toàn, đâu có thai mà thập toàn đâu. Khai thông nó mới quy nhất. Mình ở trong giới đó, mình hành chuyển khai thông nó quy nhất. Có nhiều người tu không có ra gì, cấm con không có lấy chồng, cấm con không có lấy vợ, thét nó khùng điên hết, làm bậy.
Nhưng mà những cái đó ông Tám có khuyên người ta chứ?
Khuyên sao?
Khuyên là không được làm điều đó chứ.
Ai nói?
Vừa rồi ông Tám nói là có một số người đó khi đi tu rồi cấm vợ, không cấm con không được lấy vợ đó. À, cái đó là
tôi khuyên người ta phải cho người ta đi lấy, nó lớn rồi nó phải học dục. Cấm đâu có được. 10 cái hàng rào chặn nó cũng nhảy ra mà. Cái luật nó mất cấm mất công. Rồi ông già bà già khổ. Sự thật nó như vậy đó. Nó lớn thì dựng vợ gả chồng, nó thích thì cứ dựng đi. Rồi nó mới học đạo ở trong đó đó. Trong đời có đạo đó chứ. Nó ổn định nó mới học đạo. Nó biết để con, nó biết ôm con, nó biết thương con, nó biết cái tình thương yêu của cái thể xác của nó. Nó đem cái tình thương yêu xuống vũ trụ rõ ràng, xuống mặt đất để phục vụ rõ ràng. Cấm nó là nó khùng. Tôi không có, tôi tuyệt đối tự do. Tu có đắc, giỏi tu thì thành Phật, còn tu dở thì thành quỷ, cũng học kiếp quỷ đi. Chứ còn pháp là có cái pháp sức khỏe để cho mọi người học. Pháp để sức khỏe, để ổn định, để sức khỏe. Còn cái pháp mà ràng buộc người ta là người ta đi tới chỗ khủng. Không có sự ràng buộc.
Kính thưa ông Tám, thì tôi nghĩ rằng cái thời giờ phải để dành cho những người khác và những công chuyện khác. Cảm ơn ông Tám đã cho tôi được nói chuyện trong một khoảng thời gian ngắn.
Nói chuyện như là từ đầu.
Hy vọng rằng có những dịp về sau này
có
sẽ
dịp
được gặp ông Tám.
Nói chuyện nhiều thì anh thấy rõ ràng là chính anh là tôi mà tôi cũng là anh, có ai đâu nữa. Thì mình cũng lãng quãng ở thế gian này, thời gian rồi ra đi.
Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ chút thời gian.
Kính thưa thầy, chúng con xin được phép mời bác Hồ Huệ xin đặt một câu hỏi giải tỏa thắc mắc.
Thắt vô là nó mắc.
Dạ, xin được thông báo là quý bạn đạo nào đậu xe chấn lối ở ngoài đường xin dời xe để trường hợp xe cứu hỏa có thể vào, vì đúng luật là chúng ta phải dời cái parking lot. Xin quý bạn đạo dời dùm những chiếc xe đậu chắn lối. Và đồng thời có một chiếc xe Colt để đèn, xe Colt màu vàng.
Nói cho lớn người ta nghe, người ta đừng nhìn, người ta đừng nghe, nói gì vậy? Đừng có mắc cỡ. Như mắc cỡ trong nhà mà mắc cỡ. Sợ gì? Tôi đã nói tiếng nói không phải tiếng nói của chị. Hơi thở không phải hơi thở của chị, của vũ trụ, cứ vượt xài đi. Ừ. Sao hết?
Bây giờ phải con có cái bệnh sao hay nhức đầu á, là tới bệnh tại sao thầy? Con cũng niệm Phật hoài chứ sao mà sao nó cứ nhức đầu? Có nhiều khi con niệm Phật đó, con thấy cái chỗ này nó cứ lung tung, con muốn cho nó cái nó đừng hết nhức đầu cho nó bung ra, sao nó không bung?
Đầu nhức đầu là nhiều khi máu cao nó cũng nhức đầu, tới đi coi mạch coi.
Con có máu cao thầy, con đi bác sĩ đó, khoảng chừng 10-10.5, có nhiều khi có 9.5 à thầy.
Mà đâu có gì nhức đâu.
Con nhức ở đây chỗ này nhiều lắm. Mà sao con niệm Phật hoài nó càng niệm Phật càng nhức này?
Không phải đâu, nó có cái bệnh gì chứ đâu. Nó niệm Phật nhức đầu ai dám niệm. Ta niệm Phật cho thoải mái, nên niệm Phật mà nhức đầu là ai niệm?
Như sao con phải run sợ cái làm như con bị chóng mặt say sóng á?
Ai?
Con á.
Sao?
Nó làm như nếu mà con run sợ con thấy làm như tim con nó đập nó chóng mặt nhức đầu quá.
Thì tới tôi coi cái mạch tôi nói mua cái thuốc uống. À, bị huyết thấp nè, máu thấp nè, phải uống thuốc bổ đi. Rồi thuốc bổ thứ gì? Không có đủ, máu không có bơm, không có đủ. Yếu lắm. Yếu lắm. Thiếu nhiều lắm nè. Chị uống vitamin đi. Thôi một ngày uống 1 viên Phạm Ma Tông. Rồi. À uống ngày 1 viên hết. Có bệnh gì đâu, yếu mình. Yếu trong mình. Nam mô A Di Đà Phật. Ông A Mi. Nam mô A Mi Đà Phật là nhiều người phúc kiến người ta nói vậy. À, thì phúc kiến nó nói A Mi Đà Phật, nó tiếng Tàu. Còn nói tiếng Việt Nam là Nam mô A Di Đà Phật. Không phải A Di, nó giúp cái thần kinh này nó mở cái chỗ này. Nghe không? Nam mô A Di Đà Phật là họ nói cũng như là ngọng đó. Người Tàu mà nói ngọng đó. Vậy đó. Đó.
Và tiếp tục con xin phép thầy cho anh Mẫn được đặt câu hỏi.
Dạ kính thưa thầy, như hôm nay con có câu hỏi, con là ở bên Canada, Calgary qua đến đây. Thì con cũng có một cái nỗi lo âu là như trong gia đình có như cái chuyện như nó không có được tốt với bằng đạo ở Calgary. Thì con muốn xin thầy như để giải tỏa những cái chuyện gia đình của con. Thì coi như vợ con ở Việt Nam, thì coi như hồi lúc trước thì bà qua ở Canada này, bà không biết, bà đi coi thì bói, thì bà có xin những thiên liên coi như hỗ trợ cho bà. Thì qua đến đây con có tu cái pháp này thì coi như bị thiên liên bị đánh đó. Thì bằng đạo tất cả bên Calgary thì coi như khi vợ chồng con xuống tại thiền đường ở dưới đó thì người ta không có thích lắm. Thì ai cũng tránh né hết trơn đợi. Thì bây giờ xin thầy để giải tỏa làm sao trả những vị đó về ngay chỗ cũ được, có được hay là không? Làm cách như thế nào?
Cái đó là ăn thua con lãnh bùa. Rồi bây giờ con tu, con đem cái bùa đó, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật liền xuống sông hết. Không có sao hết.
Dạ.
Là sau này nó không có theo mình nữa.
Mà bây giờ con không có...
Muốn thờ mà phải hỏi rõ, muốn thờ cái lễ cho đầy đủ.
Dạ.
Cái lễ không đủ nó cũng phá hoại gia ca. Thỉnh một điều bùa phá lại, thỉnh bùa gì thì phải hỏi ông thầy ông dạy làm sao lễ một ngày mấy lần.
Dạ.
Chứ không phải là mướn cảnh sát cách gác cửa mà không cho người ta ăn cơm nó phá mình.
Mà như vậy thì cái như con không có cái bùa ở đây, bây giờ làm sao như là cái như hồi lúc
không
trước
có bùa là chịu, nếu có bùa thì đưa đây thầy phóng tới ông sư phụ đó rồi con mới đem đi liền.
Dạ. Con có như con hồi lúc trước thì con có bỏ bên Việt Nam rồi, coi như con bây giờ coi như vậy, coi như làm sao để trả những cái hoàn
lễ. Nhà có thờ có gì nữa không, còn có bùa nào nữa?
Dạ không có thầy, cứ ở nhà thì không
ở
có.
Ở nhà không có thì bây giờ con cứ trì tâm tu luyện đi.
Dạ. Yeah.
Lo niệm Phật nhiều đi.
Dạ.
Yeah.
Yeah.
Cứ trì cái trí tu luyện, sau này mới độ người ta được.
Dạ. Yeah. Như vậy
thấy
thì
cái pháp này nó hay ở chỗ nào?
Dạ. Yeah. Như vậy thì vợ con như thế nào? Để coi như thầy có...
Được rồi, con nói chuyện ở đây thì ta làm việc rồi, không có lo.
Dạ.
Yeah.
Yeah. Con cầu xin ơn trên coi như thầy...
Không cầu xin gì mà cứ nói chuyện đây là đây ta làm việc. Rồi. Không cầu xin gì hết.
Thưa kính thưa thầy, con
cho cách nghĩa cho con biết là cái khoa học quyền bí á, thì cái vũ trụ nó với con người nó không có xa nhau, nó rất gần, cái luồng điển di chuyển chạy rất gần, sử dụng bất cứ chỗ nào.
Yeah.
Đó, sau này con tu khá cũng vậy.
Yeah.
Không phải vấn đề mê tín nữa, mà vấn đề thực tế khai triển, đạt tới là làm việc được.
Yeah.
Đó không?
Yeah.
Không phải là phá người ta, nhưng mà cứu độ là được, mà giết người ta là không được.
Yeah.
Nó vô vi, chịu thiệt thòi là vậy. Ai chửi chịu nghe thôi, cảm ơn họ, nhờ yeah. họ mình mới tiến. Yeah. Không?
Yeah. Có nhiều khi cứ như con tối có khi con ngủ thì cứ như con bị đánh, thì cứ như trong cái thế đánh
không rồi
con...
có bị đánh đâu.
Dạ.
Yeah. Gặp thầy Trinh Vĩ Kiên có mấy ngày thôi mà cái mặt này nó khác rồi.
Dạ. Yeah.
Khác xa lắm rồi.
Dạ. Yeah.
Có hai đêm thôi.
Dạ. Yeah.
Cái mặt bây giờ thấy không?
Dạ. Yeah.
Đạo mạo không? Khác không?
Dạ. Yeah. Ừ. Như vậy thì cứ như con xin thầy cứ như con ở
khi này con về là thấy khác á.
Dạ.
Tụi nó thấy khác hết rồi.
Dạ. Yeah. Như vậy thì xin thầy như con ở Vĩ Kiên như tới cuối tháng 3 con về đó thì như vậy như con về đó thì có bị đánh nữa hay là không?
Không có nữa, khác rồi.
Dạ. Yeah.
Khác rồi.
Dạ. Yeah.
Cứ y chương trình cứ nghe băng thiền đi. Yeah. Mặt mày khác rồi. Cái yeah. ánh quang của con nó thay đổi rồi, không có giống hồi trước nữa. Yeah. Hết rồi.
Dạ. Yeah. Xin cảm ơn thầy.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Vĩ Kiên Phật. Hôm nay con xin thành thật cảm tạ thầy đã ban cho thầy pháp rất là quý giá và luồng thanh điển tràn đầy. Chúng con đã lãnh hội được rất nhiều thanh điển của thầy. Hôm nay con không có gì thắc mắc mà chỉ lên cũng như là để thỉnh ý thầy một chút thôi. Thì thưa thầy, cái khối địa tiên đó thì ở trên trái đất của mình hay là ngoài trái đất của mình?
Thì lẫn quẩn như mình đây.
Yeah.
Địa tiên cũng như là thổ thần rồi này cái nọ đó à, cho nên một cuộc bầu cử thấy rầm rầm quảng cáo rầm mà rốt cuộc người ta họp rồi người ta chỉ định ông đó là ông đó ra.
Yeah.
Mà ông đó không biết kỹ gì hết mà ông cũng thi đậu.
Yeah.
Phải hiểu chỗ đó, họ ở gần mình.
Yeah.
Cho nên mình không có thể vô lễ với địa tiên được.
Yeah.
Mà chính mấy ông đó là đem lại an ninh cho mình. Mình thành tâm tu luyện thì mấy ông giúp.
Ông ở trên núi hay là ở dưới này?
Ông ở dưới này.
Yeah.
Đất nào cũng có ông thổ địa, nhà anh cũng có vậy. Nhà yeah. anh cũng có ông thổ địa ông táo vậy.
Yeah.
Chỗ nào cũng có mấy ông làm việc hết.
Yeah.
Không có mấy ông làm việc là không có thành, nhưng mà mắt phàm không biết.
Yeah.
Khinh thị, nhiều người không biết, rồi đầu óc văn minh dọn vô ở đâu có mấy vợ chồng sum họp làm ăn khá, mua cái nhà cái ly hôn liền.
Yeah.
Thấy không? Mấy ông không có giúp.
Thưa thầy, còn địa ngục thì ở trái đất mình hay ở ngoài?
Địa ngục thì cũng không có xa.
Yeah.
Cách có vách tường là tới rồi.
Yeah.
Thấy không? Dễ ợt à.
Yeah.
Cho nên khi mà người chết mà người làm bậy á, nó dẫn vô ngồi á, à, được nhẹ ngồi ở chùa đỡ.
Yeah.
Rồi nó dẫn đi ngang cái rồi có tiên đồng nó dẫn đi.
Thưa thầy, cái black hole rồi đó. Cái black hole mà bây giờ nó chứa cả hàng trăm cái trái địa cầu của mình ở trong đó, đó thì thưa thầy bây giờ thấy đó thì thưa thầy ở trong đó có cái gì đó?
Thì trong đó là cũng là khối của địa tiên đã làm việc.
Yeah.
Cũng là địa tiên thôi.
Con muốn vô
mà
trong
đó
chơi một chút.
Thế giới mới.
Cố thiền để vô trong đó xem có cái gì mà chỉ hỏi
anh
thầy
vô,
được thôi.
Anh vô đó làm gì? Nội trong bụng nên anh đi chưa hết mà đi vô yeah. kia làm gì? Trong này cũng có cái hô gì? Yeah. Cái đúng anh là cái hô đó.
Yeah.
Anh thế đi thầy, chưa hết.
Dạ, thế thầy ở đây thì mình niệm Phật. Thế còn khi mà ở trên đó mình thành Phật rồi thì mình niệm cái gì?
Anh chỉ nhớ thôi à.
Yeah.
Tự nhiên nó phát quang ra.
Yeah.
Nó phát quang ra nhớ nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật thôi.
Lên trên đây.
Sống yeah. vẫn nguyên ý Nam Mô gì đó.
Yeah. Thế lên trên nó cứ tà tà thế, cứ loạn quạng vậy, không có cái gì khác.
Đâu có tà tà.
Yeah.
Thiếu gì việc làm.
Yeah.
Anh yeah. phải làm cho anh tinh tấn, làm cho yeah. hào quang anh sáng, làm cho anh nhẹ.
Yeah.
Thiếu gì việc làm.
Thế thầy con thì con cố gắng để mà niệm Phật, để tu để cho nó tiến. Thế mà người ta cứ làm mai cho con hoài.
Đó.
Mỗi, con cũng muốn loạn quạng ở đây rồi đi thôi. Thế mà họ không chịu, họ cứ làm mai, người này làm mai, người kia làm mai, thầy
thì
tính.
Thì bây giờ cái cõi dục anh chưa đóng được.
Yeah.
Nếu cõi dục anh đóng được, anh đâu có cần ai làm mai đâu.
Con không cần mà họ cứ kiếm, họ đẩy con vào.
Họ kiếm thì anh làm mai cho họ đi về trời. Tôi là ông Mai Chánh Cống dẫn nhờ về trời. Thấy không?
Dạ.
Yeah. Có mấy ông tiên đồng đợi cô cho tôi mà ăn chung gì chỉ cho ta đi lên đi.
Thì thầy có người hỏi con thế này này. Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ở đây thì những người nào là tu thì mới được hưởng phước. Thế mà Ngọc Hoàng Thượng Đế thì hồi xưa có tu không mà được lên cái ngôi cao vị như vậy.
Ngọc Hoàng Thượng Đế là cấu trúc từ mọi trạng thái mà ra. Yeah. Thấy không?
Yeah.
À, cấu trúc từ mọi trạng thái mà ra. Thành ra nó đi cái luồng điển đại thanh tịnh.
Yeah.
Quá quá sanh sanh không ngừng nghỉ, sanh tử một lượt. Cái đó mắt phàm trí phàm chưa không nổi. Yeah. Tu về thanh tịnh nghe nói mới hiểu.
Tức là chết cái sống lại liền ngay tức khắc.
Liền ngay tức khắc. Mà Thượng Đế ở đâu?
Yeah.
Ở trong tâm anh chứ đâu.
Yeah.
Bởi vì cái xác này của Thượng Đế nè, anh mượn của Thượng Đế anh phải trả đó. Và tiếng nói anh nói đây rồi anh phải trả. Anh đi ra với một cái vô hình vô tướng là cái tâm thức của anh.
Yeah.
Anh thấy không? Yeah. Toàn là mượn không à. Chứ không phải cái gì của anh hết á. Yeah. Anh không có cái gì đâu.
Thưa
khi
thầy,
mà anh hiểu vậy á là cái tâm anh nhàn hạ.
Yeah. Thưa thầy, cái hàng tỷ năm ánh sáng cũng chưa hết từ vũ trụ, thì theo thầy thì đến chỗ nào là hết? Bên kia
cùng,
cái hết bên kia
cùng,
cái hết của không gian nó
vô
là cái gì?
Cùng không bao giờ hết. Cho nên anh biết được cái giá trị vô cùng, anh cứ enjoy trong cái vô cùng đó đi là anh sung sướng. Không bao giờ đói, không bao giờ khổ. Phạm Hữu Bằng đang enjoy trong cái đó đó, đang tìm cái đó đó. Hết tiền cũng săn phú đó. Tới đâu tới, coi thử ra đâu.
Thưa thầy, con thấy thầy làm việc hôm nay rất là mệt và lo cho nhiều cho bạn đạo. Chúng con thì còn hai người, đó là chị Nguyễn Thị Hoa và bác Tảo. Kính mời chị Hoa lên.
Rồi, hỏi lẹ đi.
Thưa thầy, con muốn xin xuống tóc.
Xuống tóc để làm gì?
Con có tâm nguyện là con sẽ đi tu sau khi con được 18 tuổi, là con nhỏ nhất. Mà bây giờ thì con thấy là con có cơ hội được đi tu sớm hơn. Thành ra con muốn xin xuống tóc để con
thì,
có dũng chí tu hơn.
Cái chuyện vợ chồng phải đọc vợ đồng chồng.
Yeah.
Đừng làm chồng buồn. Thấy không?
Yeah.
Thì mình xuống tóc mà làm cho chồng buồn, mình vui chỗ nào đâu.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Mình người tu mà. Mình phải hỏi ông xã đây dẫn, khi ông xã dẫn đến đây nhờ tôi xuống tóc. Tôi xuống tóc giùm. Thấy không?
Dạ. Thế thầy em trước ở trên thiền viện xuống, con ông xã con có hỏi con chọn đường nào, muốn ở dưới này hay là muốn lên thiền viện, thì con có nói con muốn lên thiền viện. Ông xã con nói muốn đi thiền viện thì cứ đi, ông không cản.
Ừ, thì mà ông mà chuyện ông xuống tóc chưa nói với ông.
Dạ.
Ông tưởng là đi lên để tu mạnh rồi bữa về thăm, bữa sau về thăm ông. Cái đâu bỏ ông được, còn hy vọng mà. Nói cái gì phải nói thật vậy.
Dạ.
Ừ. Chứ đừng có làm ngang rồi làm gia đình bực bội không tốt.
Yeah.
Rồi đâm ra tôi không có mất mít lòng như vậy, tôi đến chửi nó mang khẩu nghiệp, nó sanh bệnh nghe chị khổ. Phải không?
Cảm ơn.
Con lên đây để hỏi thầy, không hiểu con có hành cái pháp này có đúng hay không, mà còn năm ngoái đó khi con ngồi thiền thì nó mê thầy, còn năm nay ngồi nhiều khi tỉnh lắm như thầy, với lại con thở pháp luân thường chuyển đó thầy, nó ít hơi lắm đó thầy, với con thầy quên niệm Phật hoài thầy.
Thì phải tập chứ. Phải
dạ,
tập
dạ.
Là mục đích chị phải nghĩ rằng lục căn lục trần phải niệm Phật.
Dạ,
thì buộc nó.
Yeah.
À, lục căn lục trần phải làm pháp luân thường chuyển.
Yeah.
Thì hạ lệnh cho nó.
Yeah.
Thì cái xác nó mới khỏe mạnh được. Hiểu không?
Yeah.
Cho chị đừng có mê muội nên tôi ngồi mê về lại tôi khỏe, không phải đâu. Phải dạ. cần ở dưới nó thức dạ. Tất cả cái tánh tình phải thay đổi
dạ.
Trở về không hết thì lúc đó chị mới được ngồi tọa xe
dạ.
Không? Cho nên chị phải phân ra hai khối và giáo dục tụi nó phải niệm Phật
dạ,
để nó đạt tới quân bình là dạ. nó nhẹ cho chủ nhân ông
dạ, mô
Phật. Không? Rồi mô từ Phật. Đó mình mới kiến tánh, mình thấy mình phải sửa này sửa kia sửa nọ, lật ngược thật xuôi nó cho nó thông
dạ, mô Phật.
Thì tụi nó nhẹ vui dạ. Không có cái gì mà đáng mê đáng chấp ở tại thế dạ, gian này hết
dạ.
Không?
Dạ. Con kính lại thầy
dạ. Ờ, hai người đủ rồi, giờ đủ rồi. Thôi ha. Tôi còn đi ra kia.
Dạ. Thưa con biết rồi. Thưa thầy, thật ra thì ở đây cũng có một cái bà chị ở đây. Bà chị ở đây, bà chuyển lời lên là cảm ơn thầy. Bà có người em bên Canada bị ung thư gan. Sau thời gian là tập với pháp lý này trong một năm. Và thưa chị thầy, sau một năm bác sĩ giải phẫu thì hôm nay được lành bệnh. Và chuyển lời thầy cảm ơn thầy thế thôi. Dạ, xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn. Dạ dạ. Thì nó chịu làm mà thế nào? Bởi vì con người sống cái xác này không phải là vật chất, mà nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ cấu thành. Mà bây giờ mình biết lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ để rồi trị bệnh á, thì nó giúp cho bác sĩ nhiều lắm. Uống một viên thuốc hiệu lực 2-3 viên. Hả? Rồi đây tôi có dịp tôi về Canada nó sẽ gặp nó cứ giữ đi, nó lành bệnh là nó là một vị cứu tinh cứu người khác, thấy không? Nó lành bệnh nó đem sự thật nói cho người khác nghe là nó đi cứu người khác. Không nên cảm ơn tôi.
Chúng con thành thật cảm ơn thầy và kính xin thầy lưu lại sau giờ vấn đạo để cùng dự phần văn nghệ với chúng con.
Thật buổi tổ chức vui vẻ, đầm ấm đầu năm, mọi người đều vui vẻ trao đổi với tôi rất mừng và tôi học hỏi không ít. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.